Tác phẩm Gánh quà vặt. Tản văn. Tác giả Phan Thị Diệu Thùy. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn hành. Người đọc Hải Hưng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Cuốn sách này để tưởng nhớ 10 năm ngày mất của ba, bác sĩ, nhà văn, nhà biên kịch Phan Cao Toại. Lời tựa. Khi nhà văn William Faulkner nói rằng điều tệ hại nhất trong tất cả mọi người chính là sự sợ hãi, là ông đang nói tới sự sợ hãi trước cái ác của con người. Với nỗi sợ hãi này, đúng là điều tệ hại nhất của con người. Vì thế, ông mong muốn mọi người cần phải vĩnh viễn quên đi niềm lo sợ ấy. Nhưng con người đâu chỉ có đối diện với cái ác. Trong thế giới nhân văn, có rất nhiều nỗi sợ hãi làm con người hoàn thiện hơn, cuộc đời tốt đẹp hơn. Gánh quà vặt nói về một trong những nỗi sợ hãi ấy, nỗi sợ hãi của đàn bà. Nỗi sợ của đàn bà là nỗi sợ của chữ trinh, loay hoay giữa cho và nhận. Chữ trinh không cho cất để làm gì. Mai kia hết đát, có ma nó thèm, thôi thì chơi cho sướng thân, đời mấy tí. Nhưng cho rồi, giá trị đàn bà liệu có còn không? Mình mà dễ dãi ngủ với người ta rồi, để cho người ta khinh à. Nỗi sợ hãi của chữ hạnh, lúng túng giữ dở và hay về một nửa của mình, cái vẻ sườn chúa tặng. Chiều chồng, chỉ tổ làm hư chồng, mà đàn áp toàn trị chồng càng hư hỏng hơn. Võ đoán hồ đồ tất nhiên chẳng được chồng yêu, nhưng càng cam chịu, nhẫn nhịn, chồng càng ghẻ lạnh khinh nhờn. Không có nỗi sợ bất bình đẳng ở đây, chỉ mỗi niềm mong mỏi chồng mình công thành danh toại. Sau lưng một người đàn ông thành công là một người đàn bà tuyệt vời. Đúng vậy, nhưng có ai biết sau lưng một người đàn ông thất bại là ai không? Phải chăng đó cũng là một người đàn bà? Một nỗi băn khoăn rất đàn bà, vì thế rất tuyệt vời. Nỗi sợ của chữ tình, hồi hộp giữa được và mất. Tình mẹ lo âu tương lai của con cái, tình con buồn vui, dõi theo hạnh phúc của bố mẹ. Tình bạn băn khoăn cả hạnh phúc lẫn buồn đau, từ cô bạn gái 40 tuổi hay còn chinh nguyên, đến anh bạn đồng tính nguyên phát vừa mất một người tình. Nỗi sợ của chữ thương, lo lắng giữa có và không, chữ thương gắn bó với những vật ngoại thân. Từ vật ngoại thân vô tri, vô giác, bỏ thì thương, vương thì tội. Đến vật ngoại thân biết nói biết đi, đến thì sẽ đi, sinh thì sẽ tử, hôm nay có mai đã mất. Ôi, nỗi sợ của kiếp người phù du. Còn lắm nỗi sợ của đàn bà. Phàm biết sống, biết yêu, hãy còn biết sợ. Hay nói khác đi, chỉ có biết sợ mới biết sống, biết yêu. Càng sống mãnh liệt, càng yêu hết mình, thì những nỗi sợ càng đầy lên. Ấy là nỗi sợ hãi thanh cao của kiếp người, cũng là nỗi sợ hãi ấm áp của phần đàn bà. Ai ai cũng muốn hái đầy tay. Bây giờ, tôi mới hiểu vì sao cuốn sách có tên là Gánh quà vặt. Không ai có thể gánh cả càn khôn, chỉ là những chia sẻ nho nhỏ như những món quà vặt đàn bà vẫn say mê. Phan Thị Diệu Thùy gom góp suốt đời cần lao để đến hôm nay mang đến cho đời. Đó là cuốn sách mà bạn đang có trên tay. Nguyễn Quang Lộc. Bờ sông lại lỡ xuống sông. Thế là cả đám lại nhao nhao lên. Những lúc này, chúng tôi thật sự quên mất mình đã không còn trẻ con. Để mà cả đám tranh nhau nói mà không có đứa nào nghe. Lớp 12A của bọn tôi ngày ấy, thế mà bây giờ ai nấy đã sắp xỉ 40 tuổi cả rồi. Cái lớp chuyên ngữ ấy chỉ còn vỏn vẹn 8 bóng hồng, thế mà cũng đủ viết vài chục câu chuyện hậu quý vị lúc trài dư tủ hậu. 22 năm ấy, biết bao thăng trầm, bắt đầu từ tình yêu, hôn nhân và gia đình nhé. 8 đứa chúng tôi bây giờ, đứa thì đã kịp chia tay vài mối tình, để lại sắp hồ hởi lên xe hoa lần thứ ba. Đứa thì vẫn còn lính phòng không, với những lời thề non hẹn biển hơn cả chục năm rồi. Thế mà hôm vừa rồi gặp gỡ, cái đề tài nóng nhất vẫn là ngủ với đàn ông. Tôi vẫn nhớ như in cái môi cong của con Vinh. Có gì mà ngại, tao mà thích ai là phải ngủ một phát cho sướng, mất gì. Con Tòng lại hùa theo, chính xác, mai kia hết đát có ma nó thèm, thôi thì chơi cho sướng thân, đời mấy tí. Cho sướng. Thử hỏi trên đời này có ai không thích sướng? Thượng đế công bằng đều cho tất thảy các động vật ở dương gian cái sướng quanh cái chôn ấy. Nói gì là động vật bậc cao như loài người, thì cái sướng còn đỉnh thế nào? Thế là cả đám lại nhao nhao lên. Những lúc này, chúng tôi thật sự quên mất mình đã không còn trẻ con, để mà cả đám tranh nhau nói mà không có đứa nào nghe. Thôi thì lần lượt ý kiến từng người, nhao nhao thế này, bố ai nghe được các bà. Tôi đành đứng lên thu xếp. Ưu tiên chị Nguyệt, lớn tuổi nhất, lại chưa có gia đình, khai báo thành thật. Và sự thật về một người hơn 42 tuổi vẫn còn trinh nguyên, đã làm không ít đứa trong chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chị bảo, ngày xưa thì cha mẹ cấm cản, cứ bảo, khôn 3 năm, dạy 1 giờ, làm con gái phải giữ lấy thân, là con ngoan, lại là chị cả, chị phải làm gương vâng lời cha mẹ. Chị tiếp, thực ra ngày ấy, chị cũng có thích một người, và họ có nắm tay nhau. Đến giờ này thành thật mà nói, chị chưa một lần hôn ai. Trời ơi! Còn Loan trù chéo, bây giờ là thời đại gì rồi mà bà để thế? Chết thật, không khéo chết vẫn còn chinh bà ạ. Chị cãi, nhưng mình mà dễ dãi, ngủ với người ta rồi, để cho người ta khinh à. Hai chữ, cho khinh ấy, thật là hơn bất cứ thứ vũ khí hủy diệt gì trên đời này. Nó đã khiến không những chị Nguyệt bạn tôi, mà rất nhiều người đàn bà tôi từng biết, từng quen còn trinh nguyên cho đến ngày tận thế. Thế có thiệt thòi không nhỉ? Ừ thì đã sao? Chị tiếp. Chả thiệt gì sất, trinh nguyên thế cho nhanh lên thiên đường. Trời ạ, bà học thạc sĩ làm gì cho phí? Bà có biết trong tháp nhu cầu của Maslow, ăn, ngủ, tình dục, bài tiết là những nhu cầu cơ bản không? Còn Loan tiếp, bà lên trên ấy một mình có gì vui, mà bọn tôi ngủ với dai, làm cho bọn nó sướng, thì có tội gì mà lại không được lên trên ấy nhỉ? Cuộc tranh luận càng lúc càng nóng lên, khiến tôi lại phải vào cuộc. Thôi, thôi, bây giờ đến em Loan, nói xem, định sẽ lên xe hoa lần thứ mấy rồi ngưng. Cả bọn cười vang xóa tan cái không khí căng thẳng. Loan là một đứa có nhan sắc, to khỏe, nhưng cái mà ai cũng thích khi gặp là cái tồ tồ, nhưng rất thật và nhiệt tình của nó. Nó bảo, tao chẳng thấy ngủ với đàn ông là sai trái hay hư hỏng gì sất. Hai bên đều mang lại hạnh phúc, sung sướng cho nhau, mất gì. Không thích nữa thì thôi, dừng, kiếm người khác thích hơn, phù hợp hơn. Ờ, thế bọn mày chưa nghe câu, bờ sông lại lỡ xuống sông, đàn bà ngủ với đàn ông thiệt gì à? Cả bọn lại cười vang theo Loan. Thế rồi cuộc họp mặt nào cũng tan. Chúng tôi ra về mà vẫn chưa thoải mái, lòng băn khoăn. Thế thì chị Nguyệt và con Loan, ai đúng nhỉ? Đời này, bạn muốn cho sướng hay là cho khinh? Cái tát cho đàn bà. Phần 1. Các quý ông lịch lãm đã luôn được dạy rằng không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Phụ nữ nâng niu không hết, sao lại phải dùng đến bạo lực? Thế nhưng... cái tát. Một lần lúc còn nhỏ, mẹ dắt hai chị em tôi đi hiệu sách. Con nghe lúc ấy 4 tuổi đã bắt đầu đồ chữ. Nó vòi vĩnh mẹ. Mẹ mua cho con cái bút mực đi. Con không thích đồ chữ bằng bút chì đâu. Mẹ tôi giải thích một hồi, mà càng giải thích, mặt nó càng thụng xuống. Cả hai bắt đầu bực, nó bắt đầu khóc. Mẹ tôi bỏ đi ra chỗ khác, con nghé chạy theo, vừa chạy vừa khóc. Mẹ tôi càng tỏ ra không quan tâm, con nghé càng làm tợn. Nó càng khóc to và bắt đầu la hét sang cả tôi. Mẹ không thương con, chỉ thương chị Cún. Hu hu hu. Đoạn nó ăn vạ, ngồi bệt xuống cả hành lang, chắn lối bao người. Mẹ tôi bực quá, chạy đến lôi nó ra ngoài hiệu sách, phát cho nó hai phát ở mông. Nó càng gào to. Mẹ tôi tức quá, tát ngay một cái vào mặt. Cái tát ấy chắc là rất đau, khiến con nghe im bặt. Sau này, mẹ tôi giải thích với bố tôi. Tát cho nó tỉnh người ra. Liệu có phải ai ăn tát cũng tỉnh người ra? Cái tát đàn bà. Các quý ông lịch lãm đã luôn được dạy rằng không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Phụ nữ nâng niu không hết, sao lại phải dùng đến bạo lực? Nhưng nó quá lắm, cháu chịu không nổi gì ạ. Ra là thế. Cái câu "nó quá lắm" ấy đã thúc giục tôi tìm hiểu và viết bài này. Đã ai biết một nửa thế giới này quá đáng thế nào chưa? Và phỏng không biết tát bao nhiêu cái thì phụ nữ mới nhận ra rằng. Đàn bà già mồm. Đàn bà vốn là người già mồm, cằn nhằn, kể công. Nhiều lần chứng kiến các cuộc cãi nhau giữa trai gái, vợ chồng, đàn ông, đàn bà hay đàn bà, đàn bà mới thấy cái sự vũ bão của đàn bà. Thôi thì, từ giọng nói, càng dâng cao càng the thé, càng điên máu càng không nghe thấy gì, cho đến các loại ngôn từ hay ho từ DM đến tổ ông, tổ cha gì mà cũng bị mang ra vận dụng hết, nghe mà sợ. Mà cái hằn tiết ấy đôi khi từ những sự việc rất đơn giản. Con nó không thích ăn hành, bà cứ bỏ hành vào trứng làm gì, nói bao lần. Thế là, thế ông vào nấu đi cho vừa lòng con ông, làm không làm cứ đứng ngoài chỉ đạo. Câu chuyện ngỡ chỉ đến thế là xong, nhưng không. Bà tức khí đổ ngay miếng trứng rán vào sọt rác, rồi tiếp tục đay nghiến con. Cha bố cô không ăn để ông ấy chửi tao, còn với cái thế ai dạy mày không ăn hành. Bố tôi ngồi thinh lặng. Cái thinh lặng như muốn nói. Dài thế, người ta nhường cho mà không biết. Ngoài kia, tiếng mẹ tôi vẫn đang cằn nhằn. Dân gian thì vẫn hay nói cái câu gái đĩ già mồm. Mà thật, tôi chưa bao giờ nghe chửi đàn ông già mồm. Ai cũng biết cái câu ba chấm công vợ. Nhưng cái công đấy cũng không bằng ai đẻ mày ra. Hay như ông có đẻ đâu mà biết đâu. Tôi sợ lắm. Cứ ngược ý bà già một chút, đã đưa ngay câu này vào áp dụng thì chỉ có là đầu hàng. Nhưng mà có mấy ai trong chúng ta hiểu rằng con cái chúng ta ra đời là do ý muốn của chính đàn bà chúng ta. Tại cái thời khắc ấy, chúng nó có biết là chúng sẽ được sinh ra đâu, lại càng không biết đến một ngày sẽ bị kể công. Ai đẻ mày ra thế này? Rồi thì cũng tại cái thời khắc ấy, chúng ta, những người đàn bà giữ 99% phần luật của cuộc chơi, trai gái hay vợ chồng ấy sẽ quyết định để đẻ hay để bỏ. Có hay không có bầu thì đàn ông nào mà quyết định được. Chả thế mà có các chàng bị tiếng oan, quất ngựa truy phong, bởi vì rất đơn giản, em để em đẻ, em thích giữ lại kỷ niệm này. Phải chăng đàn bà chúng ta đang làm vì chính mình? Nói thế không phải là phủi cái công đàn bà. Cái công mang nặng đẻ đau ấy, tạo hóa cũng đã chỉ dành cho đàn bà. Nếu biết có ngày mà các bà ấy kể công ấy, đàn ông chúng tôi đã dành làm cho sau này đỡ phải nghe. Và có nên chăng, việc xét công ấy nên để khách quan phán xét hơn là cứ tự vỗ ngực xưng danh thế. Đổ xuống ao bèo hết. Nói như một anh bạn tôi hay nói, em không đẻ, anh nhờ người khác, không phải kể thế nhé. Đàn bà toàn trị. Tạo hóa sinh ra đã quy định đàn ông là phải lượm thượm, bẩn thỉu, lăng nhăng thế này, còn đàn bà phải thế kia. Nhưng đã có mấy đàn bà hiểu để không ấp ủ tham vọng toàn trị hay cố gắng thay đổi đàn ông? Đã qua rất lâu cái thời chiếm hữu nô lệ, nhưng dường như cái chất ấy vẫn không mất đi trong máu người đàn bà. Quy trình bắt đầu từ chiếm hữu đến nô lệ. Thật ra, Phần đông các ông cũng vui vẻ, sẵn sàng hầu vợ hơn là hầu mẹ. Thế nhưng, cũng có những anh tài mà các bà không thể làm gì vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó chơi. Lại nói đến những vũ khí mà đàn bà đem ra để chiếm hữu nô lệ. Nào là sắc đẹp. Thôi thì không bút nào tả hết cái thứ vũ khí khuynh đảo mà từ đông tây kim cổ ai cũng khiếp sợ ấy. Duy có một điều mà đàn bà không nhận ra hay không muốn nhận ra cho đến khi ông ấy có phòng nhì, mà cái phòng nhì ấy có thể đẹp hơn bà nhà rất nhiều, hoặc cái con sấu đuôi ấy mà ông cũng mê, thì rõ ràng sắc đẹp cũng đã phần nào không phải là vũ khí tối thượng của các bà nữa rồi. Nào là tài giỏi, khôn ngoan, tôi có chị bạn bác sĩ. Thôi thì về học hành, công việc là không phải nói. Mổ giỏi nhất Việt Nam, phó giám đốc bệnh viện, tương lai giám đốc chỉ còn là thời gian. Gia đình, hai con trai, con gái, ngoan, học giỏi. Thế mà đùng một cái, đời làm gì có cái gì mà đùng một cái nhỉ? Anh chị chia tay. Anh lấy cô y sĩ của phòng khám y tế quận vì tội nghiệp, nhà nghèo, cần che chở. Đến đây thì cái vũ khí tài giỏi khôn ngoan xem ra cũng bó tay luôn rồi. Đàn ông dù gì cũng là cây đa cây đề. Đâu phải ai cũng muốn dây leo tầm gửi đâu em. Anh giải thích. Nào là ngoan hiền, chăm chỉ, chung thủy. Tưởng thế là đã nhất rồi. Nhưng mà anh không thể chia sẻ suy nghĩ gì với nó được. Nó không hiểu anh, nhưng nó không có lỗi gì mà bỏ. Thôi thì anh lại tìm một em hiểu anh để tâm sự, chia sẻ. Ôi trời, phức tạp thế. Mọi vũ khí chuyên dùng đều không còn ép phê. Thì theo thời gian, cái công cuộc chiếm hữu nô lệ ấy chắc hẳn sẽ bị phá sản rồi. Tát hai cái, chắc vẫn chưa tỉnh đâu các chị nhỉ? Mời xem tiếp phần 2. Phần 2. Với đàn ông, nên yêu ít mà hiểu nhiều. Chứ còn để đến khi bao đau thương mất mát ly tán vì cái suy diễn, võ đoán của các bà thì chuyện đã rồi. Đàn bà suy diễn, võ đoán và hồ đồ. Ông bà mình có câu, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Thực ra cũng không trách đàn bà làm gì, vì bản chất cấu tạo sinh lý, đàn bà vốn đã rất khác với đàn ông. Do cấu tạo ở các thùy của não, mà đa phần đàn ông không giỏi về ngôn ngữ, đàn bà lại không giỏi về tư duy logic. Đàn ông đơn giản, đàn bà lại phức tạp. Đàn ông thích tình dục, còn đàn bà cần tình yêu. Rất nhiều lần trong một tình huống đơn giản, gọi điện thoại mà chồng hay bạn trai không trả lời, thì các bà ngay lập tức nghĩ. Lần một không trả lời, chắc đang họp. Lần thứ hai, lần một cách lần hai không quá một phút, tôi chắc chắn, không nhấc máy. Cái lão này, làm gì mà không nhấc máy nhỉ? Đầu óc bắt đầu khởi động quá trình tưởng tượng. Lần thứ ba, sao lại ngoài vùng phủ sóng? Và thế là ruột gan như ai xác muối, lo lắng, bồn chồn không yên. Không biết lão đi đâu nhỉ? Nhậu nhẹt hay lại đang hú hí với con nào? Thôi thì cả ngàn lý do đưa ra với những tình tiết tự suy diễn ngày càng tăng cao. Để rồi trong ít phút, chồng xuất hiện ở cửa với nụ cười tươi. Em có thấy điện thoại anh để quên trong nhà ở đâu không? Câu chuyện tôi sắp kể đây là câu chuyện có thật. Có hai vợ chồng là bạn với gia đình tôi. Anh chị đã sống với nhau trên 10 năm. Anh đã sắp xỉ 50, chị khoảng 42. Vợ chồng sống khá là hạnh phúc. Rồi chỉ mới năm trước, bọn tôi nghe tin anh chị ấy chia tay. Có lần chị gặp tôi và nói, lỗi tại chị hồ đồ, giờ thì đã muộn. Chuyện là khoảng 3 năm trước, anh tự nhiên hay vắng nhà buổi chiều. Tối về thì cứ thu mình trong phòng, ít nói cũng ít giao du bạn bè. Chị lo lắng và bắt đầu cho người theo dõi anh đi đâu sau giờ làm. Nhưng thám tử chỉ nói, cứ đến cái hẻm ấy là mất hút, không biết đi đâu. Việc theo dõi thất bại, chị bắt đầu chuyển sang ghen bóng ghen gió. Anh cũng không nói gì, sinh hoạt vợ chồng cũng nhạt dần. Rồi anh đề nghị ly hôn vì lý do không hợp. Chị đau khổ, chì chiết, và khi cơn ghen lồng lộn chị đã ký vào đơn. Bây giờ, anh đang nằm ở bệnh viện ca, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Hôm chồng tôi vào thăm, anh bảo, cô ấy còn trẻ, để cô ấy vui thêm vài năm, chứ anh giờ làm được gì? Ký giấy để cô ấy dễ lấy chồng mới. Thật ra, cái nông cạn của chị cũng không đáng trách. Chị trách sao chị quá hồ đồ. Trên thực tế, mọi suy diễn đều lợi bất cập hại. Tuy nhiên, tất cả mọi suy diễn của đàn bà theo như thống kê đều bị các ông kết luận một câu, em không hiểu anh. Tôi đã đọc câu đó. Một lời khuyên, với đàn ông, nên yêu ít mà hiểu nhiều, chứ còn để đến khi bao đau thương mất mát, ly tán về cái suy diễn võ đoán của các bà thì chuyện đã rồi. Đàn bà làm hư đàn ông. Phải thầm không phục về cái khả năng chịu thương chịu khó, chiều chồng và thương con của các bà. Chả thế mà ngạn ngữ luôn có câu, sau lưng một người đàn ông thành công là một người đàn bà tuyệt vời. Đúng vậy, nhưng có ai biết sau lưng một người đàn ông thất bại là ai không? Phải chăng đó cũng là một người đàn bà trên cả tuyệt vời? Đàn bà làm hư con, đặc biệt là con trai. Tôi từng chứng kiến những thanh niên gần 30, 40 tuổi đầu vẫn chỉ là sản phẩm không hoàn chỉnh của các bà mẹ. Không biết tự chăm sóc bản thân, quần áo mẹ anh là lượt, cơm nước, chỉ mẹ anh nấu anh mới ăn được. Và anh đã quen có mẹ lo từ nhỏ, anh không bao giờ biết lo cho chính bản thân, nên làm sao biết lo cho vợ con. Rồi đôi khi, cái thói gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, vốn có sẵn trong máu của các ông lại còn được các bà chấp cánh. Cứ như bà tôi hay dạy, để mấy miếng ngon cho bố và anh mày. Đúng là bà thương bố tôi vất vả đi làm cả ngày để lo cho gia đình, nhưng anh tôi thì đi chơi suốt ngày. Ăn thì như trâu, ăn gì chả được mà cứ phải chừa phần ngon. Kể từ bé, tôi đã không hài lòng với việc bà và mẹ vất vả mà chẳng được miếng nào ra hồn, cơm thừa, canh cặn. Đôi khi bố tôi hứng chí mời khách đến nhà mà không báo trước. Thế là đẹp mặt, ngặt lưng, bà và mẹ tôi lại cơm vừng cả tuần. Lớn một chút, bà tôi cấm tôi đi về khuya, còn anh tôi thì khuya mấy cũng chờ cửa. Cái gì anh chưa kịp làm là lập tức, để bà làm cho, để mẹ làm cho. Anh tôi 30 tuổi, ngại lấy vợ phải ra riêng, không ai giúp. Khi vợ sinh con, cả bà và mẹ lo từ A tới Z. Năm ngoái bà mất, mẹ tôi cũng không khỏe. Thế là vợ chồng anh lục đục cả mấy tháng trời. Ra đời không biết các bạn có gặp không, chứ tôi gặp nhiều. Đàn ông lười biếng, vô tâm, vô lo, vì ỷ lại đằng sau đã có một ô sin già chăm sóc, vô điều kiện. Rồi ra, khi nào có biếng, vợ bỏ, người yêu chia tay, quay lại làm khổ bà già này. Vậy mà các bà, các mẹ cũng có chừa đâu. Thiết nghĩ, các bà, các mẹ, các vợ đừng pha những công thức chiều chuộng quá liều để làm hư đàn ông. Một sản phẩm được sử dụng tốt vẫn hơn là một phế phẩm bị trả lại cho nhà sản xuất, phải không ạ? Đọc đến đây, với bằng ấy cái tác không biết đàn bà có tỉnh chưa hay vẫn như lời mà Đức Khổng Tử đã dạy. Duy nữ tử, giữ tiểu nhân vi nán dưỡng giả. Cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán. Có nghĩa là, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng, gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận. Phải chăng vẫn còn nguyên giá trị đến bây giờ? Niềm tin. Sức mạnh niềm tin. Và vì đó là sứ mệnh, thì phải được thực hiện và hoàn thành xuất sắc. Vậy thôi, đơn giản với niềm tin ấy đã cứu sống, nuôi dưỡng và nâng đỡ, an ủi tinh thần của biết bao con người bất hạnh nơi đây. Tôi đọc đâu đó câu danh ngôn, hãy sống với niềm tin của mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới. Niềm tin là cái gì, mà sức mạnh của nó phi thường thế? Niềm tin là như thế nào? Liệu có ai sống mà không có niềm tin? Mỗi người chúng ta đều có những niềm tin. Niềm tin không phải là sản phẩm bất biến, mà tại mỗi thời điểm khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, sẽ phát sinh một loại niềm tin thích ứng. Ở đây, tôi chỉ muốn đề cập đến hai loại niềm tin mà mọi người hay tin vào. Niềm tin vào những thứ vô hình và những thứ hữu hình. Niềm tin vào những thứ gì thuộc về vô hình? Tôi đến thăm một tu viện một ngày trời trở gió. Các sơ ở đây đang làm vệ sinh vết thương và phát thuốc cho các bệnh nhân phong. Những vết thương ấy, người bình thường như tôi nhìn thấy đã sợ chết khiếp. Thế mà các sơ vẫn rất ân cần. Chịu khó nhé, sẽ làm cho sạch, mai vết thương sẽ khô. Rồi chúng tôi được đưa đến nơi sinh hoạt của các sơ để thăm các sơ lớn tuổi. Ở đây, chúng tôi gặp các sơ đã ngoài 80 tuổi và đã có ít nhất là 50 đến 60 năm cống hiến cho trại phong này. Chúng tôi đã không khỏi băn khoăn. Vì sao có những con người như thế này, cả một đời giúp đỡ về thể xác lẫn tinh thần cho người bệnh? Khi được hỏi, các sơ đã rất chân thành. Chúa Trời cử chúng tôi xuống để giúp họ, đó là thiên sứ. Câu trả lời làm cho chúng tôi bừng tỉnh. Để có một thiên sứ như vậy, có phải vì họ đã có niềm tin vào Thiên Chúa? Đối với những ai vô thần hay theo chủ nghĩa duy vật, thì liệu có tin đâu đó ở trên bầu trời xanh kia có một đấng tối cao là Chúa của đạo Thiên Chúa, Phật của Phật giáo, Thánh A-la của đạo Hồi? Chắc chắn là không rồi. Thế mà tại đây, ngay lúc này, chúng tôi gặp những bài sơ cực kỳ ngoan đạo. Họ luôn tin rằng họ mang sứ mạng thiêng liêng của Chúa là đến để giúp các bệnh nhân. Và vì đó là sứ mệnh thì phải được thực hiện và hoàn thành xuất sắc. Vậy thôi. Đơn giản với niềm tin ấy đã cứu sống, nuôi dưỡng và nâng đỡ, an ủi tinh thần của biết bao con người bất hạnh nơi đây. Trên đường về, qua một ngôi chùa nhỏ bên đường, chúng tôi thấy sao hôm nay chùa đông hơn mọi khi, hỏi sao mới hay. Các sĩ tử khắp nơi trong vùng hôm nay đến thắp hương cầu nguyện cho kỳ thi vào đại học ngày mai. Nếu cuộc đời này không có chữ may mắn, không có chuyện học tài thi phận, thì có ai tin để đến đây khấn lạy những bức tượng này? Niềm tin. Ở đâu đó họ vẫn tin có một đấng vô hình quyền năng nào đấy sẽ giúp họ. Không phải nói đến, thì ai cũng biết. Càng ngày các đền chùa được trùng tu, đại tu, xây mới khắp nơi, tượng Phật mỗi ngày mỗi to, chùa bên ngoài con dân đói kém. Đủ cho thấy đức tin vào một quyền năng vô hình thật là một niềm tin vô song. Đi thi cũng đi cầu nguyện, làm ăn cũng cúng bái cầu nguyện, rồi thì đủ các loại cầu duyên, cầu tự, cầu mùa màng. Tôi cứ như ba tôi hay đùa. Cúng con mỗi nảy chuối mà xin tùm lum, hay như Phật hay Chúa là những người giỏi ngoại ngữ nhất. Chuyện tếu táo rồi, cũng chỉ muốn nói đến việc tồn tại niềm tin vô hình trong mỗi con người, dù đúng sai, dù tốt xấu, cũng là một thứ năng lượng hữu ích. Đồng thời, với niềm tin vô hình, thế giới chúng ta sống là một thế giới thật với những chuyện mà con người đã biến sỏi đá thành cơm, thì không có chuyện gì không làm được nếu có niềm tin. Cho tôi được gọi đó là niềm tin vào những gì thuộc hữu hình. Niềm tin vào những gì hữu hình. Tôi thật sự không muốn đặt cái tựa dài thế, nhưng cứ nghĩ theo logic của ngôn ngữ như trong tiếng Anh, thì believe in something, somebody, để hiểu tin có nghĩa là phải tin vào ai, tin vào cái gì. Lại nói chuyện niềm tin, tôi có một anh bạn bác sĩ ngoại rất giỏi. Anh đã từng mổ cả 100 ca lớn nhỏ và được mệnh danh là người có bàn tay vàng. Một ngày không may, một cô bé qua đời khi anh đang phẫu thuật. Anh đã rất sốc. Một người bạn đến khuyên anh nên đi chùa cho khuây khỏa và sẽ được xá tội. Anh đã điên lên. Mày điên à? Nếu có thật ông Phật và ông Chúa, thì sao không giúp tao cứu sống cô bé ấy? Và quả thật, không ít người đã nói với tôi rằng tại cái thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời họ, khi mà họ van xin, lạy lục đủ kiểu, thì các đấng tối cao ấy đã ở đâu mà không đến giúp. Và rằng cuộc đời này, họ chỉ tin vào chính họ, tin vào đôi bàn tay và khối óc của họ, tin vào những gì mắt thấy, tai nghe, tay sờ. Một anh lính trong thời chinh chiến đã được báo tử, bỗng trở về nguyên vẹn bằng da bằng thịt, nhưng quan trọng là trong niềm tin của người vợ. Em tin là anh vẫn sống và sẽ về với em. Ôi niềm tin ấy, của hơn 20 năm biệt vô âm tín thì quả thật là không tưởng. Thế mới hay, niềm tin lớn nhất chính là niềm tin trong mỗi con người, chứ không phải niềm tin vào bất cứ một thế lực siêu nhiên vô hình nào. Hẳn trong mỗi chúng ta đã có không ít người tiếc vì một lần bị mất niềm tin vào ai đó hay sự việc gì đó. Nhưng xét cho cùng, điều đó cũng không là lỗi nơi ai hay việc gì mà đơn giản chúng ta đã đặt niềm tin theo cách ta mong muốn. Ví như, có những ông bà nông dân đẻ con ra mà đặt niềm tin sau này con mình thành ông nọ bà kia, kỹ sư, bác sĩ. Trên thực tế, niềm tin đó không thành sự thật. Nhưng niềm tin vượt ngoài khả năng rất dễ mang lại sự thất vọng tràn trề. Có những người trẻ tuổi hay chọn cho mình một nhân vật thần tượng và xây dựng mọi hào quang xung quanh thần tượng đó. Đến một ngày, thần tượng bị bắt hoặc nổ ra một sự căng đan nào đó, thì hình tượng bị vỡ. Ôi thôi thì thất vọng tràn trề, trách ai, chỉ biết trách mình đặt niềm tin quá nhiều, để đến một ngày thất vọng cũng quá nhiều. Niềm tin trong tình yêu lứa đôi là một niềm tin, gọi là rất phổ biến cho những người yêu nhau, nhưng vì là quá phổ biến nên nỗi đau đớn sự thất vọng bẻ bàng cũng như chuyện bình thường ở huyện. Thăng hoa bao nhiêu thì đau đớn vì mất niềm tin bấy nhiêu. Đời nó thế mà. Tuy nhiên, dù sao hãy sống có niềm tin, với niềm tin, và vì niềm tin dù đó là vô hình hay hữu hình. Bởi vì chỉ với niềm tin mới đủ sức mạnh cho mỗi chúng ta sống, vượt qua khó khăn, giúp đỡ nhân loại và vươn tới ước mơ của mình. Như Stephen Jobs từng nói, đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.